Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy ngày 15 tháng 6, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, trong mục Học cùng các Thánh, chúng tôi sẽ trình bày tiểu sử Thánh tử đạo Anton Nguyễn Hữu Quỳnh. Tiếp đến sẽ có lá thư Vatican với đề tài Văn kiện của Bộ Giáo dục Công giáo bàn về lý thuyết về giống, Gender Theory. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh ca. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Trần Đình trình bày tin tức.
Vatican, Chủ nhật 17 tháng 11 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ dùng bữa trưa với 1.500 người nghèo tại Vatican nhân dịp Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ ba. 1.500 người nghèo khác sẽ dùng bữa đồng thời tại các địa điểm khác ở Roma. Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, cho biết như trên hôm 13 tháng 6, nhân dịp họp báo giới thiệu sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân dịp Ngày Thế giới Người nghèo năm nay. Theo Đức Tổng giám mục Fisichella, cũng như năm ngoái, trong tuần lễ trước Ngày Thế giới Người nghèo, một trạm y tế sẽ được mở tại khu vực liền trước quảng trường Thánh Phêrô để khám bệnh miễn phí cho người nghèo. Hồi năm ngoái, các bác sĩ và y tá tại trạm y tế này đã khám bệnh và trợ giúp cho khoảng 3.000 người. Có vài trường hợp, dân nghèo đến khám giữa lúc họ ở trong tình trạng sắp bị dồn máu cơ tim và họ đã được cứu sống kịp thời. Theo Đức Tổng giám mục Fisichella, điều mới mẻ nhân Ngày Thế giới Người nghèo vào tháng 11 năm nay là sẽ có một buổi hòa nhạc vào ngày 9 tháng 11 dành cho người nghèo và với người nghèo, do nhạc trưởng Nicola Piovani và Đức ông Marco Frisina, trưởng ca đoàn của giáo phận Roma, điều khiển.
Baghdad, Tổng thống Iraq ông Baham Salih chào mừng ước muốn của Đức Thánh Cha viếng thăm Iraq và gọi đây sẽ là một biến cố có tầm quan trọng lịch sử. Phủ Tổng thống Iraq cho biết như trên hôm 13 tháng 6 vừa qua, cùng ngày Tổng thống Salih tiếp đón Đức Hồng y Louis Raphael Sacco, Thượng phụ Giáo chủ Công giáo Kande. Trước đây, nhiều lần Đức Thánh Cha lấy làm tiếc vì chưa thể viếng thăm Iraq do tình trạng an ninh tại đây, nhưng hôm 10 tháng 6 vừa qua, Ngài đã công khai bày tỏ ý chí viếng thăm Iraq vào năm 2020 tới đây. Lời tuyên bố của Đức Thánh Cha đã gây phấn khởi nơi nhân dân Iraq, nhất là các tín hữu Kitô tại nước này. Trong buổi tiếp kiến Đức Hồng y Sacco, Tổng thống Salih đã chào mừng ước muốn của Đức Thánh Cha và bắt đầu thảo luận về công cuộc chuẩn bị. Ông cũng nhấn mạnh rằng các tín hữu Kitô là dân bản xứ của Iraq đã góp phần quan trọng vào việc phát triển văn hóa của đất nước. Số tín hữu Kitô tại Iraq liên tục suy giảm từ sau năm 2003 khi quân đội Mỹ và đồng minh bắt đầu tấn công Iraq và sau đó là cuộc chiến của các lực lượng gọi là Nhà nước Hồi giáo IS.
Roma, Đức Hồng y Gioan Thăng Hán, giám quản tông tòa giáo phận Hồng Kông và các vị lãnh đạo tôn giáo tại lãnh thổ này kêu gọi chính quyền và người trẻ đối thoại với nhau để giải quyết xung đột. Hôm 12 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng y Thăng Hán đã hướng dẫn một phái đoàn các vị lãnh đạo tôn giáo Hồng Kông đến Roma viếng thăm Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn nhân dịp kỷ niệm 40 năm sự cộng tác giữa các tôn giáo tại Hồng Kông. Lên tiếng về những đụng độ trong những ngày này giữa các lực lượng an ninh Hồng Kông và những người trẻ biểu tình phản đối luật về việc giao nạp những người bị cáo tại Hồng Kông sang Hoa Lục, các vị lãnh đạo tôn giáo nói: "Chúng tôi kêu gọi chính phủ Trung Quốc và những người biểu tình hãy ngồi vào bàn và đối thoại với nhau với ước muốn biểu lộ những tư tưởng và lập trường của mình và để cho chính phủ có cơ hội giải thích tại sao lại muốn đưa ra các biện pháp dẫn độ như thế. Qua một cuộc đối thoại thẳng thắn và chân thành, chúng ta có thể cố gắng đạt được sự đồng thuận hoặc ít là tìm thấy những điểm chung để giúp nhân dân Hồng Kông được một tình trạng an bình và yên hàn."
Thủ đô Viên, Áo. Tổ chức bác ái trợ giúp các xã hội đau khổ được lưu ý về tình trạng an ninh của các tín hữu Kitô tại Nigeria tiếp tục bị đe dọa. Cơ quan bác ái này cho biết, trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng Giới Trẻ Công giáo tại Áo, ông John Bakeney, người Nigeria, nói rằng vì những cuộc xung đột liên tục với tổ chức khủng bố Hồi giáo Boko Haram và những cuộc tấn công của bộ tộc Fulani ở miền Bắc Nigeria chuyên nghề chăn nuôi chống các nông dân ở miền này, đa số là các tín hữu Kitô, tình trạng bất an và lo sợ tại nước này kéo dài. Cha Bekeni thuộc giáo phận Maiduguri ở miền Bắc Nigeria nói, những cuộc tấn công các tín hữu Kitô Nigeria trong thời gian gần đây mạnh mẽ hơn trước. Cha Bekeni cũng là người phối hợp các cuộc cứu trợ các nạn nhân bị khủng bố và trục xuất, nhất là tại miền Bắc Nigeria. Cha nói với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ phân bộ tại Viên, bên Áo, rằng dân chúng ở đồng quê Nigeria không dám ra đồng canh tác nữa, họ sợ bị bắt cóc hoặc bị giết, tình trạng bất an càng ngày càng gia tăng. Cha Bekeni than phiền sự vắng bóng của nhà nước Nigeria trong việc bảo vệ dân chúng chống lại các cuộc tấn công bạo lực và nói rằng, các công dân chúng tôi, bất luận là Kitô hữu hay người Hồi giáo, đều mong đợi nhà nước bảo đảm an ninh. Cả sự im lặng của những người Hồi giáo chiếm đa số, không lên tiếng chống lại trào lưu Hồi giáo cực đoan, cũng là điều gây lo âu cho các tín hữu Kitô Nigeria. Cha hy vọng Âu Châu sẽ hỗ trợ bằng lời cầu nguyện, tài chính và sức ép chính trị trên chính phủ Nigeria để củng cố các cơ chế dân chủ tại Nigeria, để các cơ quan này dấn thân bảo vệ sự tôn trọng luật pháp, tự do tôn giáo và tự do hội họp.
Ramallah, số tín hữu Kitô giảm sút nhiều tại các thành thị thuộc miền Cisjordania. Hôm 13 tháng 6 vừa qua, hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo cho biết, tại thành phố Jenin, cách thành Nablus 26 cây số về hướng bắc, trong số 70.000 dân cư tại đây chỉ còn lại 130 Kitô hữu, hầu hết thuộc nghi lễ Latin. Tại thành Tubas, cũng thuộc miền Cisjordania, trong số 40.000 dân cư tại đây chỉ còn 45 tín hữu Kitô thuộc giáo hội chính thống Hy Lạp. Tại Bukin, một làng của người Palestine, chỉ còn gần 70 Kitô hữu trên tổng số 7.500 dân cư. Hiện tượng giảm sút Kitô hữu ở Cisjordania thuộc quyền cai quản của chính quyền Palestine là do các yếu tố chính trị và kinh tế khiến cho nhiều người tìm cách di cư đi nơi khác. Hiện nay có một dự án của chính quyền Palestine nhắm đẩy mạnh việc nhìn nhận sự bình đẳng hoàn toàn giữa các công dân thuộc các tôn giáo khác nhau với mục đích giúp các tín hữu Kitô Palestine khỏi phải chọn con đường xuất cư. Nhưng sự bất ổn chính trị cũng đưa tới sự bấp bênh về xã hội và kinh tế. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, cha Francesco Patton, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, không xác nhận và cũng không cải chính những con số Kitô hữu giảm sút nói trên. Nhưng cha kêu gọi hãy phân biệt giữa sự hiện diện theo tỷ lệ, nghĩa là tỷ lệ Kitô hữu giảm sút vì sự gia tăng của các thành phần khác trong cộng đồng với những con số tuyệt đối. Về phương diện này, theo cha Patton, số Kitô hữu vẫn ổn định hoặc chỉ giảm bớt chút ít mà thôi. Cũng theo cha Patton, tại một số vùng, các Kitô hữu gia tăng, ví dụ tại giáo xứ ở Bethlehem, trong năm qua, người ta ghi nhận có khoảng 30 đám tang và 60 lễ rửa tội.
Vatican, Đức Thánh Cha nhìn nhận có những khó khăn về các tòa án hôn phối của giáo hội. Tuy có những thủ tục mau lẹ trong việc giải hôn phối do Ngài đề ra, nhưng nhiều nơi vẫn chưa có tòa án hôn phối hoặc số tòa án quá ít. Theo báo Civiltà Cattolica, Văn minh Công giáo của dòng tên Italia số ra ngày 13 tháng 6 vừa qua trong cuộc gặp gỡ 22 tu sĩ dòng tên Rumani ở thủ đô Bucharest ngày 31 tháng 5 trước đó, Đức Thánh Cha nói rằng nhiều khi vì lợi ích của con cái tốt hơn cha mẹ nên chia tay nhau. Trong cuộc gặp gỡ tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh, Đức Thánh Cha đã trả lời một số câu hỏi do các cha dòng tên nêu lên. Đức Thánh Cha tái cải chánh những tin cho rằng Ngài triệu tập hai thượng hội đồng giám mục năm 2014 và 2015 để cho những người ly dị tái hôn được rước lễ. Tổng huấn Amoris Laetitia, niềm vui, yêu thương, đúc kết hai thượng hội đồng giám mục đó, nói về sự hội nhập những người ly dị và mở ra cho họ khả thể được rước lễ. Đây là giáo huấn truyền thống của Thánh Thomas Aquino. Đức Thánh Cha tỏ ra nghi ngờ đối với những quyết định rõ ràng giữa có và không của phương thức giải nỗ lương tâm theo truyền thống. Ngài nói, trong các vấn đề luân lý hôn nhân, chúng ta phải từ bỏ con đường giải nỗ lương tâm vì nó đưa chúng ta đến sai lầm. Nhiều khi người ta dễ nói được phép hay không được phép thay vì đồng hành với các đôi vợ chồng.
Brazil, Liên mạng Giáo hội Công giáo tại miền Amazonia gọi tắt là REPAM, mạnh mẽ lên án vụ sát hại lãnh tụ cộng đoàn, ông Carlos Cabral Pereira, người hăng say bảo vệ giới nông dân ở Rio Maria thuộc miền đông nam bang Pará bên Brazil. ông Pereira đã bị một thích khách bắn chết với 4 phát đạn. Trước đó, hồi năm 1991, ông đã từng bị tấn công. Trong thông cáo công bố hôm 12 tháng 6 vừa qua, lên mạng Repam do Đức Hồng Y Claudio Humes làm chủ tịch, tố giác rằng miền Amazonia là nơi xảy ra nhiều vụ tấn công các lãnh tụ xã hội, các thủ lãnh công đoàn và các nông dân. Theo thống kê do Ủy ban Mục vụ Ruộng đất của Hội đồng Giám mục Brazil công bố, trong năm 2018 vừa qua, 49% trong tổng số 1.489 vụ xung đột đất đai tại Brazil xảy ra tại vùng Amazonia. Và trong số hơn 960.000 người có liên hệ tới các cuộc xung đột, thì có tới 62% ở vùng Amazonia. Bang Pará đứng đầu Brazil về con số những vụ giết người và mưu sát. Thông cáo của Liên mạng Giáo hội miền Amazonia nói thêm rằng, đứng trước vụ ám sát ông Pereira và nhiều vụ giết người tương tự liên quan đến những tranh chấp đất đai tại bang Pará, chúng tôi kêu gọi các cơ quan chính quyền đề ra các biện pháp thích hợp, tạo điều kiện dễ dàng cho các cuộc điều tra và giải quyết các vụ tranh chấp, điều tra mau lẹ và minh bạch, đồng thời cụ thể hóa các biện pháp chính trị nhắm bảo vệ bao nhiêu người hàng ngày sống trong sự đe dọa tại các vùng thôn quê.
Washington, sau Công giáo, đến lượt Giáo hội Tin lành lớn nhất tại Mỹ, tức là Giáo hội Tin lành Baptist miền Nam, cũng đề ra các biện pháp chống tệ nạn lạm dụng tính dục trong giáo hội này. Trong đại hội thường niên tại thành phố Birmingham, bang Alabama, hôm 12 tháng 6, các đại biểu đã biểu quyết thành lập một cơ quan điều tra về những lời cáo buộc những vụ lạm dụng. Ngoài ra, đại hội cũng quyết định thay đổi một điều trong quy chế để có thể loại trừ ra khỏi cộng đoàn những người bị xác nhận là đã phạm tội lạm dụng tính dục. Tuyên bố trong dịp này, mục sư chủ tịch James David Greer nói rằng việc bảo vệ các con cái Chúa chính là sứ mạng của giáo hội. Theo những nghiên cứu của tờ New York Thời báo, Giáo hội Tin lành Baptist miền Nam chưa đi xa cho đủ trong các biện pháp đề ra. Ví dụ, chưa có một ngân hàng các dữ kiện về những vụ lạm dụng và chưa có các biện pháp nghiêm ngặt hơn. Cả tệ nạn bao che và ém nhẹm những vụ lạm dụng cũng thường xảy ra trong giáo hội này. Giáo hội Tin lành miền Nam hiện có khoảng 14.800.000 tín hữu. Từ hơn một năm nay, giáo hội này phải đương đầu với những lời cáo buộc lạm dụng tính dục. Những nghiên cứu của tờ tin tức cấp tốc San Antonio, San Antonio Express News và tờ BNN Houston, Houston Chronicle cho biết có khoảng 380 mục sư và phó tế, cũng như các giáo viên trưởng Chúa Nhật ở giáo hội này từ năm 1998 bị nghi ngờ về các tội lạm dụng. Trong số những người bị tố cáo, vẫn còn ít nhất 35 người tiếp tục hoạt động trong giáo hội.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Văn Yên và Thanh Hiển suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào thần khí sự thật đến, người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì người nghe, người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế Thầy đã nói, người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em.
Đoạn tin mừng mà chúng ta vừa lắng nghe, Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta biết về Chúa Cha, Chúa Thánh Thần và chính Ngài. Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta hiểu những điều Chúa Giêsu dạy. Điều này không có nghĩa là Chúa Thánh Thần sẽ dạy một giáo lý mới hoặc một giáo lý đặc biệt. Nhưng đó là một sự hiểu biết trọn vẹn về tất cả những gì người con đã nghe cha nói và truyền lại cho các môn đệ. Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta trong chính hoàn cảnh hiện tại của chúng ta, nhưng hướng chúng ta đến những gì Chúa Giêsu đã dạy khi Ngài còn tại thế. Hơn thế nữa, Chúa Thánh Thần còn dẫn dắt các sự kiện và tương lai. Ngài trợ giúp chúng ta bước đi vững chắc trong lịch sử, cắm rễ sâu trong tin mừng và trong sự năng động của đức tin, được lồng vào trong truyền thống và tập tục của chúng ta. Tới đây chúng ta nhớ đến tông huống Christus Vivit, Đức Kitô sống của Đức Thánh Cha Francisco vừa công bố. Ở phần mở đầu tông huống, Đức Thánh Cha viết: Đức Kitô sống, Ngài là niềm hy vọng của chúng ta và là sự trẻ trung đẹp nhất của thế giới này. Tất cả những gì Ngài chạm đến đều trở nên tươi trẻ, mới và đầy sức sống. Đây chính là hoạt động của Chúa Thánh Thần. Thiên Chúa không bao giờ cũ, Alpha và Omega, khởi nguyên và tận cùng. Thiên Chúa không bị lệ thuộc vào thời gian và không gian. Hoạt động của Chúa Thánh Thần là luôn làm cho mọi sự nên mới. Đó là giáo hội hoàng vũ, giáo hội địa phương, các mối tương quan trong giáo hội, xã hội, giữa các cá nhân với nhau. Chính vì thế, một giáo hội, một mối tương quan, một cá nhân, nếu để Chúa Thánh Thần hoạt động, là một điều gì luôn mới, luôn tươi trẻ, luôn sống động. Mầu nhiệm Ba Ngôi cũng nói với chúng ta về mối tương quan của chúng ta với Cha, Con và Thánh Thần. Thực vậy, qua bí tích Thánh Thể, Chúa Thánh Thần đưa vào trong tâm hồn chúng ta chính cuộc sống Thiên Chúa, cuộc sống hiệp thông tình yêu. Thiên Chúa là một gia đình của ba ngôi vị. Ba ngôi yêu thương nhau đến độ đã trở nên một gia đình Thiên Chúa. Gia đình này không đóng kín chính mình, nhưng mở ra hướng đến tạo dựng và lịch sử. Bước vào thế giới loài người để kêu gọi mọi người trở thành thành viên của gia đình này. Trân trời ba ngôi hiệp thông hướng đến tất cả và làm cho chúng ta sống trong tình yêu, chia sẻ tình huynh đệ. Như vậy, ở đâu có tình yêu, ở đó có Thiên Chúa. Chúng ta chỉ có thể hiểu được mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi trong mức độ nếu chúng ta sống mầu nhiệm này. Thật vậy, trong đoạn tin mừng của Thánh Gioan có một điều rất quan trọng. Đó là khi Chúa Giêsu nói về một ngôi vị, nhưng luôn trong sự tương quan với ngôi khác. Chúa Giêsu mặc khải về chính mình, về những gì Chúa muốn dạy cho các môn đệ. Nhưng Ngài lại bảo rằng chỉ Thánh Thần mới hoàn thành tất cả những điều này. Và khi Chúa Giêsu mặc khải về Chúa Thánh Thần thì Ngài lại nói, Chúa Thánh Thần không tự mình nói. Và Thánh Thần loan truyền cho các môn đệ những gì mà Ngài đã nhận được từ nơi Chúa Giêsu. Và khi mặc khải về Chúa Cha, Chúa Giêsu nói, tất cả những gì Cha có là của Thầy. Như vậy, điều các môn đệ nhận được từ Thánh Thần là từ nơi Chúa Giêsu và cũng là nơi Chúa Cha. Thật là một sự đan quyện tuyệt vời về mầu nhiệm cao cả này. Đây chính là một mối tương quan, một cộng đoàn hoàn hảo mà sau này trong cộng đoàn giáo hội, cộng đoàn giáo phận, giáo xứ, dòng tu, gia đình, muốn hạnh phúc, muốn sống hòa hợp, chỉ có thể theo mẫu gương của cộng đoàn tuyệt hảo này. Thật vậy, trong mối tương quan giữa con người với nhau, để hiểu chính mình thì tôi phải nhìn trong mối tương quan của tôi đối với người khác. Cũng vậy, để hiểu người khác, tôi cũng phải đặt trong mối liên hệ với chính tôi. Xin Chúa Ba Ngôi Cực Thánh luôn trợ giúp chúng ta trong hành trình nên thánh, một hành trình cần sự nâng đỡ trợ giúp của Chúa và tất nhiên cả những người sống xung quanh chúng ta. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Trần Đình trình bày tiểu sử Thánh Tử Đạo An Tôn Nguyễn Hữu Quỳnh.
Nếu bà và các con không cho tôi lấy của nhà giúp người, tôi sẽ đi vay mượn hoặc làm thuê, kiếm tiền giúp họ. Đó là một câu nói đầy cương quyết nhưng chân thành của quan vệ úy, cũng là ông Lang và là ông Trùm, ông An Tôn Nguyễn Hữu Quỳnh. Câu nói đó cho chúng ta thấy và hiểu về một cuộc đời 72 năm phục vụ con người để phục vụ Thiên Chúa. An Tôn Nguyễn Hữu Quỳnh sinh năm 1768 tại làng Mỹ Hương, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Cha là An Tôn Nguyễn Hữu Hiệp, mẹ là Madalena Lộc. Theo gia phả, ông Quỳnh là con cháu đời thứ 15 của đệ nhất công thần Nguyễn Trãi. Vì là con thứ 5 nên thường được gọi là Năm Quỳnh. Khi còn niên thiếu, cậu xin làm đệ tử đức cha La Bartet Bình với ý muốn trở thành linh mục. Nhưng vì hai người anh trai cũng xin đi tu, nên gia đình gọi cậu về để nối dõi tông đường. Năm 1800, theo việc cách cử của làng xã, anh gia nhập đội quân của Nguyễn Ánh, góp phần chiến thắng quân Cảnh Thịnh và được thăng chức vệ úy. Đến khi đất nước đã thống nhất, Gia Long lên ngôi, ông thấy đời quân ngũ không thích hợp, liền xin giải ngũ, trở về quê nhà. Ông mua một thửa đất canh tác và buôn bán thêm để sinh sống. Đồng thời, ông dành nhiều thời giờ đọc thêm sách về nghề thuốc và dần dần trở thành một lương y nổi tiếng khắp vùng. Nhờ đó, kinh tế gia đình ngày càng khá giả hơn. Thế nhưng, đối với ông Quỳnh, tài sản khả năng Chúa ban cho là để phục vụ mọi người, nên thay vì thu tích cho bản thân, ông quan tâm phục vụ dân nghèo một cách tận tình. Đối với họ, ông chữa bệnh miễn phí, săn sóc và đôi khi còn tặng họ thêm tiền để làm vốn nữa. Khi vợ con lên tiếng kỳ kèo, ông trả lời rằng: "Tôi chưa thấy những ai hay giúp đỡ người nghèo khó mà túng bấn bao giờ. Kinh Thánh chẳng dạy chúng ta phải coi họ như chi thể của Chúa đó sao? Chúa đã cho chúng ta sống, tất sẽ quan phòng cho ta đủ dùng." Khi các con khôn lớn, ông nói với họ: "Cha đã nuôi dưỡng các con từ nhỏ, nay đã lớn khôn, các con sẽ lo tất cả cho gia đình. Cha muốn để dành tiền bán thuốc để chia sẻ với bà con nghèo khổ." Lòng thương người của ông được biểu hiện rõ rệt hơn khi trong làng có nạn dịch tả. Ông bỏ ra cả hàng trăm quan tiền để phát thuốc, nuôi dưỡng và chăm sóc các bệnh nhân cách tận tụy quên mình. Thế nhưng, tinh thần bác ái Kitô giáo đòi ông phải đi xa hơn một bước nữa. Ông vâng lời Đức cha La Bartet Bình dạy giáo lý trong hạt: "Để phục vụ con người một cách trọn vẹn hơn cả xác lẫn hồn, ông Năm Quỳnh nhận lời làng Mỹ Hương giữ chức trùm trưởng."
Trong thời cấm đạo, các linh mục tu sĩ phải rút vào bóng tối, vai trò của những người như ông rất cần thiết. Từ nay, nhà ông biến thành lớp giáo lý trong hạt, thành nơi tiếp nhận các thừa sai và giáo sĩ. Từ nay, ông đứng ra điều khiển tổ chức mọi sinh hoạt kinh nguyện, tang lễ và bác ái trong vùng. Tuổi càng cao, ông càng sắp xếp công việc một cách trọn vẹn và chín chắn hơn. Do đó, ông càng được mọi người tin phục. Điều đáng lưu tâm là dù bận rộn với công việc tông đồ, ông vẫn khéo léo chăm sóc dạy dỗ con cái sống tin mừng. Cô gái lớn gia nhập dòng Mến Thánh Giá sau làm bà nhất toàn thể dòng Mến Thánh Giá giáo phận. Những người con khác cũng theo gương ông, chung kiên với niềm tin và cùng với ông quên lợi riêng để lo cho công ích. Năm 1838, vua Minh Mạng ra lệnh truy nã linh mục thừa sai Calakim. Ông Quỳnh thân hành đưa cha lên Kim Sen, một trang trại cũ của tổ tiên mình, và đem theo một số sách vở cũ, ảnh tượng của xứ Mỹ Hương. Thấy ông đi vắng lâu ngày, quan sai lính đến nhà ông khám xét. Họ lôi các đầy tớ ra đánh đập tra khảo. Một người sợ quá đã khai ra chỗ ở của chủ. Khi đó, quan định bắt luôn bà Quỳnh và hai cô gái út, một cô 14 tuổi, một cô 10 tuổi đang ở nhà. Quan cưỡng bức ba mẹ con xuất giáo nhưng không ai tuân lệnh. Tức giận, quan cho lính đánh vào chân hai đứa bé để ép buộc bước qua thánh giá. Hai cô vẫn không chịu khuất phục. Đám lính liền xông đến, lôi kéo hai chị em bước qua. Dĩ nhiên, với tuổi nhỏ sức yếu, hai cô bé không thể chống cưỡng lại được, nhưng một mực hai cô bé kêu khóc mình bị ép buộc, chứ lòng luôn tôn kính thánh giá. Quan không giấu được sự thán phục tấm lòng son sắt và đã tha cho cả ba mẹ con. Tiếp đó, quân lính đến vây trại Kim Sen. Sau khi bắt được ông Quỳnh và thâu được một số sách đạo, họ liền áp giải ông về Đồng Hới. Giữa đường, ông nhắn tin một người con kín đáo đến gặp và hối lộ cho lính 50 quan để đốt sổ ghi tên những người tín hữu trong xứ. Tại trại giam Đồng Hới, ông Quỳnh vui mừng vì gặp được linh mục thừa sai Borie Cao, cha Điểm, cha Khoa cùng với thầy tự. Nhiều lần, ông cũng bị tra tấn chung với các vị ấy. Nhưng bao giờ, ông cũng tuyên xưng: "Thà chết không thà chối Chúa, dù chỉ trong giây lát." Có lần, quan cho lính lôi ông qua thánh giá, ông liền lớn tiếng phản khán rằng: "Việc này do quan lớn làm, nếu có tội là quan phạm tội, chứ không phải tôi." Câu nói đó làm quan bực mình, chuyển đóng gông giải ông về ngục. Mấy bữa sau, quan hỏi cha Cao tại sao ông Năm lại cứng cổ đến thế. Vị thừa sai trả lời: "Các giáo hữu bước qua thánh giá vì họ không hiểu rõ giáo lý và nhát gan. Còn ông Năm là người đã am tường lẽ đạo, lại mạnh mẽ đức tin. Quan lớn cưỡng bách mấy cũng vô ích, chẳng có lợi gì đâu." Thất vọng, quan gửi án về Kinh Đô. Đức Cha Cao bị trảm quyết, hai cha Điểm, cha Khoa thì bị kết án xử giảo ngay, còn thầy Tự và ông An Tôn cũng bị xử giảo nhưng giam hậu, nghĩa là lệnh xử sẽ ban hành sau. Thời gian thấm thoát trôi nhanh, ông Quỳnh và thầy Tự đã bị giam 2 năm tròn. Trong thời gian đó, quan sốt ruột gửi sớ về kinh 3-4 lần xin xử tử, nhưng vua Minh Mạng cứ trì hoãn, viết thư khuyên quan quân cứ từ từ kiên nhẫn. Trong một lá thư gửi về hội thừa sai, cha Mikan Mịch giải thích lý do như sau. Ông An Tôn quen biết nhiều các quan, lại từng chữa bệnh cho nhiều vị quan nữa. Rất nhiều người biết đến nhân đức và kiến thức của ông nên trọng nể. Do đó, thái độ của ông có tầm ảnh hưởng lớn trong dân. Đối với họ, cướp được con mồi lớn như thế từ tay Đức Giê-xu là một chiến thắng lớn lao. Thế nên, chẳng lạ gì hỏa ngục phải tìm trăm phương ngàn kế để giành lại phần thắng sắp mất. Phần ông Quỳnh, dù đã 72 tuổi, vẫn biểu lộ đức can đảm và nhẫn nại đáng khâm phục. Suốt ngày, ông lo đọc kinh cầu nguyện. Như mọi giao hữu ở ngoài, ông giữ chay và yêu thương giúp đỡ mọi người. Nghề lang y của ông vẫn còn có cơ hội dùng đến. Có lần, ông chữa cho một viên quan ở Đồng Hới và nhất là chữa bệnh cho các bạn tù đồng số phận.
Thấy thời gian cũng không làm nản lòng ông Quỳnh, vua Minh Mạng chấp thuận cho quan tỉnh Quảng Bình xử giảo ông vào ngày 10 tháng 7 năm 1840. Khoảng 100 binh lính dẫn ông ra pháp trường chung với thầy Tự. Đến nơi, hai vị hỏi chỗ xử Đức Cha Cao và hai linh mục Khoa và Điểm năm trước, rồi dừng lại đúng chỗ đó mà cầu nguyện. Lạy Chúa, xin tạ ơn Chúa cho con được ân phúc như các ngài. Nguyện cầu xong, ngồi xuống, ông Quỳnh bình tĩnh, chậm rãi, hút điếu thuốc được quan trao cho. Hai người con đến từ giả, ông nhắc họ qua giả biệt thầy Tự, xin thầy về bên Chúa nhớ khẩn cầu cho các con. Thế rồi ông nói những lời sau cùng. Cha gửi lời chào các chức sắc và anh em giáo hữu Mỹ Hương, cầu chúc mọi người bình an, trung thành giữ đạo. Hãy yêu thương nhau và sống đạo đức, các con sẽ gặp lại cha trên thiên đường. Nói xong, ông nằm xuống trên chiếc chiếu đã được trải sẵn. Ông giang tay ra và nói, xưa Chúa cũng chịu giang tay như thế này để chịu đóng đinh. Quân lính trồng dây qua cổ, và giữa tiếng thanh la vang rền, họ mạnh tay siết chặt hai đầu dây, đưa người tôi trung của Đức Kitô về hưởng hạnh phúc trường sinh. Đức Giáo hoàng Leo thứ 13 suy tôn ông An Tôn Nguyễn Hữu Quỳnh lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 năm 1900. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc hiển thánh. Ngày nay, mọi người vẫn còn cảm kích với hai câu thơ khắc trên bia mộ ông Quỳnh ở xứ Kim Sen, nơi thi hài ông được an táng với tổ tiên dòng họ. Nghĩa khí nêu cao trên đất nước, oai linh phù hộ khắp non sông. Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican với đề tài Văn kiện của Bộ Giáo dục Công giáo về lý thuyết về giống, Gender Theory.
Quý thính giả thân mến, hồi đầu tuần này, một biến cố tại Tòa Thánh được dư luận đặc biệt chú ý, ít là tại các nước Âu Mỹ. Đó là một văn kiện được Bộ Giáo dục Công giáo công bố với tựa đề Chúa dựng nên loài người có nam có nữ, để tiến tới một con đường đối thoại về vấn đề gender giống trong việc giáo dục. Văn kiện dài 26 trang, mang chữ ký ngày 2 tháng 2 năm nay, lễ Đức Mẹ dâng mình vào đền thánh của Đức Hồng Y Tổng trưởng Vecsandi và mới được công bố chiều ngày thứ Hai 10 tháng 6 vừa qua và gồm có 56 đoạn. Vấn đề Gender Theory, lý thuyết về giống, từ lâu vẫn được nhắc đến và được phổ biến với chủ trương nòng cốt là sự phân biệt nam nữ, giới tính chỉ là kết quả của văn hóa giáo dục truyền thống mà thôi, chứ không phải là điều tự nhiên dựa trên sinh lý của con người. Lý thuyết và ý thức hệ này được nhiều cơ quan Liên Hiệp Quốc hỗ trợ mạnh mẽ và nhiều nước giàu mạnh đẩy mạnh lý thuyết này trong lĩnh vực giáo dục và áp dụng vào nhiều lĩnh vực khác dưới chiêu bài loại bỏ sự kỳ thị phái tính. Trong thời gian qua, nhiều giám mục hoặc là hội đồng giám mục đã lên tiếng tố giác những hậu quả tai hại của ý thức hệ gender này phá hoại hôn nhân và gia đình. Và chính Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần cảnh giác chống lại thứ thực dân ý thức hệ này mà nhiều tổ chức quốc tế và các nước giàu mạnh muốn áp đặt cho các nước nghèo. Qua văn kiện của Bộ Giáo dục Công giáo, lần đầu tiên Tòa Thánh lên tiếng sâu rộng về lý thuyết gender. Sau phần dẫn nhập, văn kiện được bố cục theo ba đề mục chính là lắng nghe, lý luận và đề nghị, với mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc gặp gỡ, đáp ứng những đòi hỏi của các cá nhân và gia đình. Ý tưởng nòng cốt của văn kiện này là lý thuyết gender là một sự áp đặt ý thức hệ đứng trước một thực tại vừa có tính chất tự nhiên và có đặc tính nhân loại học, nghĩa là sự khác biệt giữa nam và nữ. Văn kiện nhấn mạnh về nghĩa vụ của trường công giáo và bày tỏ ý muốn tìm cách đối thoại về một ý thức hệ phủ nhận sự khác biệt và đặc tính hỗ tương tự nhiên giữa người nam và người nữ. Ý thức hệ này đề ra viễn tưởng một xã hội không còn khác biệt phái tính và phá hủy nền tảng nhân học của gia đình. Trong phần lắng nghe, văn kiện của Bộ Giáo dục Công giáo cứu xét sự tiến hóa của lý thuyết về giống và những hậu quả của nó, kể cả về mặt chính trị. Lý thuyết này đề cao tự do tuyệt đối, tự quyết và chọn lựa của mỗi cá nhân trong khuôn khổ bất kỳ tương quan tình cảm nào. Với chủ trương đó, người ta kêu gọi công khai nhìn nhận tự do chọn giống và các thứ kết hiệp khác nhau, trái ngược với hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, mà họ coi như là tàn tích của một xã hội phụ hệ. Cũng theo chủ trương này, mỗi người có thể chọn thân phận của mình và xã hội chỉ có nhiệm vụ bảo vệ quyền ấy, kể cả bằng cách hỗ trợ vật chất cho đương sự. Nếu không thì sẽ xảy ra những hình thức kỳ thị những nhóm thiểu số về mặt xã hội. Văn kiện của Bộ Giáo dục Công giáo đi từ chủ trương đó và cho rằng điểm gặp gỡ ở đây là giáo dục các trẻ em và người trẻ tôn trọng mỗi người trong những đặc tính và thân phận khác biệt của họ, để không một ai bị kỳ thị, bắt nạt, bạo hành, lăng mạ và phân biệt đối xử chỉ vì hoàn cảnh cá nhân của họ như tình trạng tật nguyền, chủng tộc, tôn giáo, xu hướng tình cảm v.v. Văn kiện Tòa Thánh phê bình xu hướng cực đoan của những người chủ trương lý thuyết về giống. Họ lẫn lộn tự do tích cực với ý tưởng theo đó mỗi người phán đoán theo quan niệm hoàn toàn riêng tư của họ, như thể bên ngoài mỗi cá nhân không có các chân lý, các giá trị và các nguyên tắc hướng dẫn chúng ta, và như thể mọi sự đều như nhau và phải cho phép hay là chấp nhận bất kỳ điều gì. Về đề mục lý luận, văn kiện Tòa Thánh nhấn mạnh rằng có những lý lẽ hợp lý cho thấy rõ vị trí trung tâm của thân thể như một yếu tố cấu thành căn tính của mỗi người và tương quan gia đình. Văn kiện khẳng định rằng sự khác biệt nam nữ là điều được các khoa học minh chứng như về di truyền học, nội tuyến học và thần kinh học. Những lý thuyết về phân tâm học chứng tỏ giá trị của tương quan giữa ba cực là cha, mẹ và con cái, đồng thời khẳng định rằng căn tính về giới tính chỉ được biểu lộ hoàn toàn trong sự đối chiếu hợp lực giữa các phái tính khác nhau. Sang phần thứ ba của văn kiện là đề nghị. Bước đầu tiên ở đây là nhìn nhận rằng cả con người cũng có một bản tính cần được tôn trọng và không thể tùy ý lèo lái. Sự phủ nhận hai đặc tính nam nữ không những hủy bỏ về hình ảnh sáng tạo, nhưng còn phác họa một con người trừu tượng để rồi tự chọn cho mình một cái gì đó như thể đó là bản tính của mình. Bộ Giáo dục Công giáo cũng khẳng định rằng gia đình là một sự kiện nhân học và vì thế cũng là một sự kiện xã hội, văn hóa. Gia đình trong tư cách là một xã hội tự nhiên, trong đó sự hỗ tương và bổ túc cho nhau giữa người nam và người nữ được thể hiện hoàn toàn. Gia đình đi trước chính trật tự xã hội, chính trị của quốc gia. Và vì thế, các nhà lập pháp quốc gia phải để ý đến sự kiện ấy và đưa ra sự nhìn nhận đúng đắn đối với gia đình.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Chính Mình Máu Chúa, sáng tác của linh mục Tri Văn Vinh qua tiếng hát của Phi Nguyễn và Diệu Hiền.
Lời xưa chiều hôm tiếc ly, biết bao ân tình Chúa đã phó mình. Ngày đây mình ta ban cho, hãy mau cầm lấy ăn chính thân ta.
Tạ ơn chén kia vơi đầy máu ta chan hòa, cùng nhau hãy uống. Vì đây máu ta tuôn tràn để cứu thế nhân, máu của sao ước.
Chiều xưa đời cao can vê, xót thân một mình Chúa mang khổ hình. Đời cao đau thương, Chúa treo thập giá, khao khát vô bờ.
Vì thương thế nhân tội từng lãng quên ơn Ngài, giờ đây xa vắng. Vì thương những ai chân tình, Ngài đã hiến thân dâng mình hy sinh.
Ngày chính mình thánh ta làm nền của anh, nuôi sống thế gian người ăn bánh này, đời đời không chết và sẽ được sống trường sinh. Sẽ đổ ra cứu thoát thế gian, người uống máu ta không bao giờ khát và sẽ được sống hiền viên.
Tiệc mời ăn mình máu Ngài, vì thương Ngài đã trao ban để ở cùng ta năm tháng không mai.
Người ơi có ai hơn Ngài, quá yêu thương người tình thương vô biên. Phút giây êm đềm thờ lại kính yêu rước mình máu Chúa.
Người ơi một thân lang thang mắt vương khổ sầu bao ngày tháng buồn. Người ơi một thân xưa sang ôm đau vì bao tội lỗi trong đời. Người ơi đến mau bên Ngài khóc than lỗi lầm tình xưa bôi ư. Người ơi đến mau bên Ngài tìm lại suối ơ nuôi
ấm này đời đời không chết và sẽ được sống trường sinh. Đây chính là máu ta rồi sẽ đổ ra cứu thoát thế gian. Người uống máu ta không bao giờ khát và sẽ được sống thiên viên. Đây chính là máu ta rồi sẽ đổ ra cứu thoát thế gian. Người uống máu ta không bao giờ khát và sẽ được sống.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Chủ nhật 17 tháng 11 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ dùng bữa trưa với 1.500 người nghèo tại Vatican nhân dịp Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ 3. 1.500 người nghèo khác sẽ dùng bữa đồng thời tại các địa điểm khác ở Roma. Baghdad, Tổng thống Iraq, ông Baham Salih, chào mừng ước muốn của Đức Thánh Cha viếng thăm Iraq và gọi đây sẽ là một biến cố có tầm quan trọng lịch sử. Roma, Đức Hồng Y Doan Thang Hán, giám quản tông tòa giáo phận Hồng Kông và các vị lãnh đạo tôn giáo tại lãnh thổ này kêu gọi chính quyền và người trẻ đối thoại với nhau để giải quyết xung đột.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.